Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, với việc triển khai tốt các nhóm nhiệm vụ giải pháp, toàn ngành nông nghiệp đã thực hiện vượt 5 chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra của chương trình hành động số 11 của tỉnh ủy Bình Định về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025. Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới thực sự đã bén rễ vào đời sống, giúp tạo ra những thay đổi lớn trong sản xuất nông nghiệp ở các địa phương trong tỉnh. Bài viết mở đầu chương mục hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Định, qua nửa nhiệm kỳ thực hiện chương trình hành động số 11 của tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025, có 5 chỉ tiêu vượt so với kế hoạch gồm tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đạt 3,27%, chỉ tiêu đề ra là 3,2-3,6%. Diện tích rau an toàn hợp chuẩn Việt Gáp được chứng nhận 114,8 ha, chỉ tiêu 100 ha. Sản lượng thủy sản khai thác đạt 264.000 tấn, chỉ tiêu 220.000 tấn. Sản lượng khai thác thủy sản xa bờ 220.000 tấn, chỉ tiêu 200.000 tấn. Sản phẩm được công nhận OCOP cấp tỉnh là 217 sản phẩm, chỉ tiêu 165 sản phẩm. Ngay khi bắt đầu triển khai, các địa phương đều ban hành kế hoạch và bước đầu tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình hành động số 11 của tỉnh ủy. Cùng với các địa phương, về phía ngành chuyên môn, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đẩy mạnh nghiên cứu tuyển chọn giống cây trồng vật nuôi mới năng suất cao, nhân rộng các mô hình canh tác tiên tiến, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ và sản xuất để nâng cao sản lượng và thích ứng với biến đổi khí hậu như thăm canh lúa SRE, duy trì các cánh đồng liên kết trong sản xuất lúa giống và lúa thương phẩm với 270 cánh đồng lớn, cánh đồng mẫu lớn, diện tích 11.000 ha. Xây dựng và duy trì được 8 vùng sản xuất rau đạt tiêu chuẩn Việt Gáp với diện tích 106 ha, 1.206 hộ nông dân tham gia. Với cây ăn quả có lợi thế đang từng bước quy hoạch vùng, có 90,4 ha cây ăn quả đã được chứng nhận Việt Gáp, 2,4 ha được cấp chứng nhận hữu cơ. Ở ngành chăn nuôi, tổng đàn vật nuôi tăng đều qua các năm, trong đó nhóm vật nuôi chủ lực là heo, bò, gà, duy trì và tăng trưởng ổn định. Đến hết năm 2022, tỷ lệ đàn heo nuôi khép kín ứng dụng công nghệ cao là 97.590 con, chiếm 40,3% tổng đàn heo, bò lai chiếm 90% tổng đàn, trong đó bò thịt chất lượng cao chiếm 26,2% tổng đàn. Đàn gà nuôi công nghệ cao đạt 2,2 triệu con. Lĩnh vực thủy sản tiếp tục cơ cấu lại đội tàu khai thác, đầu tư nâng cấp công nghệ khai thác bảo quản và tăng sản lượng chất lượng, giảm chi phí và khai thác hợp lý. Với lĩnh vực lâm nghiệp, công tác quản lý bảo vệ rừng được chú trọng từ chính quyền cấp tỉnh tới địa phương. Cùng với đó, việc đầu tư áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ và sản xuất giống cây lâm nghiệp nhằm nâng cao chất lượng rừng trồng luôn được khuyến khích. Đến nay, toàn tỉnh có 3 doanh nghiệp sản xuất giống cây lâm nghiệp bằng phương pháp cấy mô, năng lực sản xuất 14 triệu cây một năm. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Văn Phúc nhìn nhận, kết quả này tương xứng với nỗ lực của toàn ngành nông nghiệp trong việc tổ chức thực hiện chương trình hành động số 11 của tỉnh ủy. Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tích cực phối hợp với các địa phương trong tiếp tục tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giải pháp mà Ban chỉ đạo chương trình hành động số 11 của tỉnh ủy đã đề ra. Quy hoạch các vùng sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trọng điểm để từ đó tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo điều hành phù hợp, hỗ trợ các địa phương rà soát đánh giá để áp dụng các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Có thể thấy, chương trình hành động số 11 của tỉnh ủy đã tạo ra những thay đổi lớn trong sản xuất nông nghiệp ở các địa phương. Nổi bật như Hoài Ân với việc hình thành thủ phủ cây ăn quả của tỉnh, thị xã Hoài Nhơn tập trung cho phát triển kinh tế biển và sản phẩm đặc trưng địa phương. Huyện Phù Cát là trung tâm của việc triển khai các mô hình chuyển đổi cây trồng cạn thích hợp. Huyện Tây Sơn phát triển rừng cây gỗ lớn, quy hoạch các vùng trang trại cây ăn quả phục vụ du lịch. Đến nay, huyện Trung Du Hoài Ân đã và đang thực hiện việc cấp chứng nhận Việt Gáp và hữu cơ cho 145 ha bưởi và dừa xiêm, cấp mã số vùng trồng cho 50 ha bưởi đạt chứng nhận Việt Gáp. Những động thái này đảm bảo sản phẩm minh bạch về nguồn gốc xuất xứ, tạo thuận lợi trong tiêu thụ. Riêng năm 2023, huyện Hoài Ân quy hoạch vùng sản xuất tập trung bưởi da xanh và dừa xiêm với diện tích 25 ha ở 4 xã Ân Tường Đông, Ân Nghĩa, Ân Hữu và Ân Hảo Đông. trong đó diện tích trồng bưởi là 20 hectare, có 38 hộ tham gia. Dừa sim là 5 hectare, có 10 hộ tham gia. Ông Nguyễn Xuân Phong, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Ân nhìn nhận, quan trọng nhất vẫn là đầu ra cho sản phẩm. Do vậy, huyện tính toán quy hoạch vùng sản xuất mới đủ tiêu chuẩn từ bước đầu nhằm áp dụng đồng bộ quy trình ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ, cụ thể là vùng bưởi và dừa sim tập trung, xây dựng hợp tác xã nông nghiệp chuyên ngành tham gia và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Cùng với đó là nâng cao khả năng cạnh tranh, mức độ nhận diện cho sản phẩm nông nghiệp của Hoài Ân thông qua việc tiếp tục đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp cho các sản phẩm của địa phương. Trong khi đó, thị xã Hoài Nhơn vẫn xác định thế mạnh của địa phương là phát triển kinh tế biển với việc tổ chức hoạt động hiệu quả các đội tàu khai thác hải sản xa bờ, tiếp tục đề xuất đầu tư nâng cấp hệ thống cảng biển Tam Quan và luồng lạch ra vào cảng để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế biển. Theo đó, Hoài Nhơn hiện đang đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật công nghệ cho đội tàu khai thác xa bờ, chuyển giao công nghệ nano trong bảo quản sản phẩm. Ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Hoài Nhơn cho biết, ngoài thế mạnh về kinh tế biển những năm qua, Hoài Nhơn còn có một bước ngoặt trong sản xuất nông nghiệp mà chúng tôi không thể không nhắc tới là sự phát triển của các sản phẩm làng nghề, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm ô cốp. Đến nay, chúng tôi có 33 sản phẩm được công nhận sản phẩm ô cốp cấp tỉnh hạng 3 sao trở lên, trong đó có 2 doanh nghiệp địa phương đưa sản phẩm ô cốp xuất khẩu là bánh tráng Sa Chi và nước mắm Bếp Xưa. Thưa bà con và các bạn, vừa qua xuất hiện thông tin một số siêu thị tại Vương quốc Anh đã dừng bán thanh long Việt Nam. Nguyên nhân được cho là sản phẩm có tồn dư thuốc bảo vệ thực vật gây tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe người tiêu dùng. Văn phòng thông báo và điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động vật Việt Nam, văn phòng SBS Việt Nam, hy vọng sớm thống nhất với phía Anh minh bạch các giải pháp giảm tần suất kiểm tra, giúp doanh nghiệp người dân bảo đảm hoạt động xuất khẩu. Bài trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay thông tin cụ thể hơn xung quanh việc xuất khẩu trái thanh long của Việt Nam và Vương quốc Anh. Chúng ta cùng nghe.
Thưa bà con và các bạn, vào ngày 17 tháng 7 năm 2023, Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam nhận công văn số 409 của Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường về việc Vương quốc Anh dự kiến tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm quả thanh long. Đến ngày 26 tháng 7, Cục Bảo vệ Thực vật gửi công văn số 1892 phản hồi đề xuất sửa đổi quy định liên quan đến việc kiểm tra an toàn thực phẩm thanh long Việt Nam tại Vương quốc Anh. Trên cơ sở đó, ngày 2 tháng 8, Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam đã gửi thông tin tới đầu mối về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật của Vương quốc Anh đề nghị hai nội dung. Một là giữ nguyên tần suất kiểm tra thanh long của Việt Nam cho đến khi hai bên có đầy đủ căn cứ. Hai là cung cấp hồ sơ đánh giá nguy cơ để thay đổi tần suất kiểm tra an toàn thực phẩm thanh long Việt Nam để cơ quan thẩm quyền Việt Nam nghiên cứu có ý kiến. Cho đến giờ, sau hơn một tháng gửi công văn, Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam một lần nữa chờ phản hồi từ cơ quan đầu mối về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật của Vương quốc Anh. Đến ngày 11 tháng 8, trong công văn số 182, phúc đáp công văn số 5251 ngày 8 tháng 8 năm 2023 của Bộ Công Thương về việc lấy ý kiến đối với dự thảo chương trình làm việc của phiên họp Ủy ban Thương mại Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam tiếp tục kiến nghị đưa hai nội dung này vào thảo luận tại phiên họp. Bộ Công Thương là cơ quan chủ trì điều phối chung của Việt Nam trong việc xây dựng tổng hợp đề xuất và tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật từ các đối tác nước ngoài trong quá trình thực thi Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, đồng thời là cơ quan đầu mối về thông tin liên lạc với các nước thực thi hiệp định. Cũng tại công văn số 182, Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam kiến nghị lãnh đạo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn giao Cục Bảo vệ Thực vật là cơ quan đầu mối hỗ trợ kỹ thuật vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật, đồng thời chủ trì nghiên cứu hồ sơ đánh giá nguy cơ cho việc thay đổi tần suất kiểm tra an toàn thực phẩm quả thanh long Việt Nam. Công việc này được tiến hành sau khi có thông tin từ đầu mối về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật của Vương quốc Anh về thanh long, cùng với kết quả phiên họp Ủy ban Thương mại Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland diễn ra ngày 24 tháng 8 vừa qua. Thanh long Việt Nam có chất lượng rất tốt và đã được xuất khẩu đi nhiều thị trường trên thế giới, trong đó có thị trường Liên minh châu Âu EU và Vương quốc Anh. Trung bình mỗi năm, các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu khoảng 2.000 tấn thanh long tươi và đông lạnh sang thị trường EU. Tần suất kiểm tra thanh long ở mức 20% như EU quy định, từng khiến Hiệp hội rau quả Việt Nam phải gửi đơn kêu cứu tới các ban bộ ngành. Hiệp hội đánh giá tỷ lệ lấy mẫu ở mức 20% là quá cao và quá khắc nghiệt đối với hàng rau quả Việt Nam. Nguyên nhân bởi sau khi lấy mẫu kiểm tra thì số hàng này bị mất đi, không thể sử dụng được. Điều đó đồng nghĩa với việc doanh nghiệp và người dân bị mất đi một giá trị hàng hóa bao gồm giá sản phẩm cộng chi phí logistics cao ngất ngưỡng. Đồng thời, việc kiểm tra sản phẩm kéo dài hơn 4 ngày để đáp ứng tần suất này khiến phẩm chất hàng hóa bị sút kém khi bán ra thị trường. Nếu nâng tần suất kiểm tra lên 50% như đề xuất của các cơ quan chức năng Vương quốc Anh, hẳn ai cũng lường trước sự khó khăn mà doanh nghiệp trong nước phải đương đầu. Chia sẻ vấn đề này, ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam cam kết, văn phòng đã và đang đề nghị Vương quốc Anh cung cấp hồ sơ đánh giá nguy cơ để thay đổi tần suất kiểm tra an toàn thực phẩm thanh long Việt Nam để cơ quan thẩm quyền Việt Nam xem xét. Bởi vì theo số liệu thống kê của Cục Bảo vệ Thực vật, tính từ năm 2020 đến tháng 7 năm 2023, Việt Nam đã xuất khẩu sang Vương quốc Anh 193 lô với khoảng 625 tấn thanh long tươi và đông lạnh. Đối với thị trường Vương quốc Anh, đến nay Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam chưa nhận được thông báo vi phạm nào. Bên cạnh đó, Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam đã và đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn tuyên truyền cập nhật kịp thời các quy định về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật của thị trường đến các cơ quan chuyên môn, hiệp hội, ngành hàng, doanh nghiệp, hợp tác xã và các bên liên quan để kịp thời điều chỉnh phù hợp với yêu cầu thị trường và nâng cao chất lượng hàng nông sản Việt. Mục tiêu nhằm cung cấp cho doanh nghiệp và người dân thông tin chính xác, tránh hoang mang dư luận, gây bất lợi cho sản xuất nông nghiệp trong nước, đặc biệt là những tổ chức cá nhân liên quan tới sản xuất đóng gói xuất khẩu thanh long. Lãnh đạo Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam hy vọng sẽ sớm đi đến thống nhất với Vương quốc Anh về các giải pháp nhằm giảm tần suất kiểm tra, giúp doanh nghiệp người dân bảo đảm hoạt động xuất nhập khẩu. Trước đó, nhờ sự chung tay của doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan chuyên môn, trong 6 tháng đầu năm nay, Việt Nam liên tiếp được tháo rào cản ở hai mặt hàng xuất khẩu chủ lực là rau gia vị và mì ăn liền. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.